Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Để bắt đầu cho tập ngày hôm nay thì tôi sẽ dành ít phút để kể lướt qua thật nhanh về công việc của mình, đặc biệt là giai đoạn từ khi mà tôi sang sinh sống và làm việc ở Úc. Thì như cũng đã có lần chia sẻ với các anh chị, tôi bắt đầu bước ra đời đi làm từ những năm 2000. Tới nay thì đã gần 25 năm rồi. Và trong suốt gần 25 năm đó, từ những cái công việc đầu tiên là làm lắp ráp máy tính cho tới lập trình viên, cho tới sau này chuyển sang làm sản phẩm, rồi dần dần lên quản lý, và bây giờ là đầu tư. Tuy đã trải qua nhiều lĩnh vực và vị trí công việc khác nhau, nhưng mà về tổng quan, toàn bộ cái hành trình sự nghiệp của tôi, nó chỉ xoay quanh một cái ngành duy nhất, đó là ngành công nghệ thông tin, hay gọi ngắn hơn là ngành công nghệ. Đặc biệt là từ khi sang Úc, thì công việc của tôi nó lại được tập trung chuyên biệt vào một cái nhánh nhỏ của ngành công nghệ. Đó là cái mảng về công nghệ tài chính mà tiếng Anh nó gọi là fintech. Trong suốt mười mấy năm sinh sống và làm việc ở Úc thì tôi đã có dịp làm việc với khá là nhiều những cái tổ chức tài chính lớn ở Úc. Từ là những cái ngân hàng thuộc dạng là lớn nhất ở Úc như là Commonwealth Bank, Westpac hay là NAB, cho tới những cái công ty thuần về việc xây dựng các cái công nghệ để mà ứng dụng vào mảng tài chính. Và kể cả là sau này, khi mà làm cố vấn cho chính phủ Úc, thì tôi cũng lại có dịp tiếp xúc với không chỉ là về công nghệ hay là về tài chính, mà còn là về những cái chính sách về cái việc điều hành và quản lý những cái mảng này ở cái mức độ vĩ mô. Thì đó là một số cái thông tin khái quát về cái quá trình làm việc của tôi. Sở dĩ mà tôi chia sẻ với các anh chị những thông tin này là để các anh chị có thể yên tâm là ít nhiều tôi hiểu về những cái gì mình đang nói. Tôi có những cái kiến thức đủ vững khi mà chia sẻ với các anh chị những cái nội dung ở trong các loạt bài này. Đây nó chính là những cái chuyên môn mà tôi đã tích lũy được trong gần trọn cái quãng đời đi làm của mình, chứ không phải là những cái loại kiến thức linh tinh theo kiểu góp nhặt đầu này một chút, đầu kia một chút. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đi vào cái phần nội dung chính. Thời gian qua thì nếu mà có anh chị nào có theo dõi tin tức, chắc là ít nhiều có nghe đến cái thông tin về cái việc làm những cái đồng tiền kỹ thuật số nó đang tăng mạnh trở lại. Riêng Bitcoin thì nó đã vượt qua cái đỉnh năm 2021 và cái giá hiện tại của nó đã là hơn 70.000 đô cho một Bitcoin. Và cũng như rất là nhiều những cái lần tăng trưởng trước đây, cứ mỗi khi mà những cái đồng coin này nó tăng giá thì lại có vô số những cái chuyên gia. Cái từ chuyên gia ở đoạn này tôi xin để trong ngoặc kép. Những cái chuyên gia này họ xuất hiện với những cái mỹ từ như là Bitcoin nó sẽ là tương lai của tiền tệ, nó sẽ là công cụ dự trữ để thay thế cho vàng, và rồi Bitcoin nó sẽ là một cái cơ hội vàng để cho chúng ta đổi đời. Thì do cái đặc thù công việc của mình, tôi may mắn là một trong những người được tiếp xúc với những cái công nghệ này từ khá là sớm. Như lúc nãy tôi có nói, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian làm việc ở Úc, thì tôi đã có dịp làm việc với những cái công ty về fintech. Và chúng tôi đã tìm hiểu về những cái công nghệ blockchain này từ những cái năm 2010-2011. Tính ra cho tới nay thì nó đã gần 15 năm rồi. Chính nhờ như vậy cho nên tôi có dịp chứng kiến rất là nhiều những cái chu kỳ tăng trưởng và lao dốc của những cái đồng tiền kỹ thuật số này. Không phủ nhận là nhờ nó mà có những người đã giàu lên rất là nhiều. Nhưng mà song song đó cũng có rất là nhiều trường hợp nó đã kéo theo bao nhiêu người tán gia bại sản bởi vì đầu tư vào cái loại tài sản này. Cũng như bên chứng khoán hay là bất kỳ một cái hoạt động đầu tư nào, những cái thời điểm mà thị trường nó tăng trưởng lên như vậy thì luôn luôn sẽ có rất là nhiều những cái tiếng nói ồn ào, họ ca tụng về những cái điều này. Và không ít trong số đó là những cái hoạt động lừa đảo, đánh vào những cái tâm lý mong làm giàu nhanh của một số người. Và đó là lý do mà tôi quyết định tôi thực hiện cái loạt bài ngày hôm nay để chia sẻ thêm cho các anh chị những cái góc nhìn khác, để từ đó chính các anh chị một khi mà đã nghe được nhiều cái góc nhìn khác nhau thì sẽ tự rút ra cho mình những cái góc nhìn riêng và những cái quyết định riêng trước khi mà xuống tiền đầu tư với cái hy vọng là đổi đời từ những cái loại tài sản này. Nếu anh chị nào có theo dõi từ những cái tập đầu, thì chính từ cái tập đầu tiên trong cái chuỗi podcast này, tôi cũng đã có chia sẻ với các anh chị về một cái tập tương tự về cái hành trình công việc của tôi, những cái cơ duyên đã đưa tôi tới với cái công nghệ blockchain này, cũng như những cái lý do vì sao mà sau một thời gian, tôi đã quyết định chỉ đứng bên lề để nghiên cứu về các cái công nghệ lõi và quan sát để phân tích những cái hành vi đầu tư của mọi người về cái loại tài sản này. Còn lại thì tôi hoàn toàn không dùng nó như là một cái công cụ đầu tư. Anh chị nào có thời gian thì sau khi mà xem xong tập ngày hôm nay, có thể xem lại thêm cái tập đó. Tôi sẽ để liên kết ở bên dưới phần mô tả cho các anh chị tiện xem lại. Vậy thì lý do vì sao mà tôi lại quyết định từ bỏ những cái hoạt động đầu tư vào các cái loại tiền ảo này? Nhiều người sẽ nói là nếu mà tôi đã có dịp tiếp xúc với Bitcoin từ sớm như vậy, từ những cái giai đoạn mà nó chỉ có giá 10 đồng, mười mấy đồng, lúc đó nếu mà tôi mua thật nhiều, thì bây giờ có khi là tôi đã thành tỷ phú đô la rồi. Tuy nhiên, chính cái suy nghĩ ngây ngô đơn giản như vậy, nó lại là những cái bẫy chết người mà rất là nhiều người thường hay mắc phải. Nhiều người khi mà họ đầu tư thì họ thường phạm vào một cái sai lầm rất là phổ biến. Đó là cái kiểu mà tôi hay gọi là nhìn vào biểu đồ rồi đầu tư. Họ nhìn biểu đồ rồi họ tiếc là phải chi mình đã mua vào lúc này và mình bán ra vào lúc kia thì mình đã lời gấp 5, gấp 10 lần rồi. Rồi họ nhìn tiếp theo cái kiểu là 6 tháng vừa rồi nó tăng thì sắp tới nó cũng sẽ tiếp tục tăng. Nói chung là họ chỉ đơn giản nhìn vào một cái biểu đồ rồi họ tiếp tục phỏng đoán một cách rất là ngây ngô như vậy. Cái kiểu như vậy thì về căn bản nó chỉ đơn giản là một cái kiểu đoán mò, một dạng cờ bạc theo cái kiểu hên xui may rủi. Mà nó đã là cờ bạc thì chúng ta không nên gọi nó là đầu tư. Đầu tư đó là khi mà chúng ta tìm hiểu thật rõ bản chất của một cái vấn đề. Ví dụ chúng ta đầu tư vào một cái doanh nghiệp thì chúng ta phải nắm thật là vững tình hình tài chính của công ty đó, xem cái cash flow của họ như thế nào, sản phẩm mà họ đang kinh doanh là cái gì, nó có những cái lợi thế cạnh tranh ra sao, rồi ban bệ điều hành là những ai, họ có năng lực như thế nào, và vô số những cái thông tin khác. Tổng hợp được càng nhiều những cái thông tin thì chúng ta sẽ ra được những cái đúc kết nó gần với thực tế nhất là công ty này có còn tiếp tục tăng trưởng ở trong tương lai nữa hay không. Một khi mà đã có đầy đủ những cái thông tin thì những gì nó còn sót lại chỉ là đôi chút cái yếu tố may rủi. Mà thật ra, nếu mà phân tích đủ sâu, thì kể cả là những cái yếu tố may rủi này, chúng ta cũng sẽ giảm thiểu được rất là nhiều. Khi đó thì đầu tư nó không còn là cái trò chơi may rủi nữa, mà nó chỉ đơn giản là cái việc phân tích để chúng ta tìm ra cơ hội. Một khi mà đã tìm ra cơ hội, thì chúng ta đầu tư với một cái tâm thế rất là rõ ràng và rất là tự tin. Bất kể là nó có lên hay nó xuống, thì chúng ta cũng biết lý do thật sự là vì sao. Đó, nó mới chính là đầu tư. Và nó mới là cái con đường mà tôi muốn hướng các anh chị tới thông qua những cái chia sẻ của mình trên cái chuỗi podcast này. Tiếc là nó lại không phải là những gì đang xảy ra ở trên thị trường tiền ảo. Một số người hay phản đối cái việc gọi những đồng tiền này là tiền ảo. Bởi vì thật ra, ở trong tiếng Anh, thì cái loại tiền này nó gọi là cryptocurrency, nghĩa là tiền mã hóa. Hoặc dịch thoáng nghĩa hơn thì nó là tiền kỹ thuật số. Trước đây thì tôi cũng thường hay gọi đây là tiền kỹ thuật số. Nhưng mà tới giai đoạn này thì có lẽ đã đến lúc tôi sẽ không gọi nó theo cái cách dịch từ tiếng Anh nữa, mà tôi sẽ chuyển sang gọi nó là tiền ảo, cho đúng với cái bản chất thật sự của nó. Trong tập đầu tiên của loạt bài này, tôi sẽ giúp cho các anh chị hiểu khái quát về cái công nghệ blockchain và cái cách mà những cái đồng tiền ảo này hoạt động như thế nào. Và trong những tập tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục phân tích về những ưu điểm cũng như những vấn đề mà nó đang có. Bây giờ thì các anh chị tưởng tượng về cái thị trường tiền tệ ở cái buổi sơ khai. Mỗi người giữ một lượng tiền. Giả sử tôi có một cái túi tiền, trong đó có 100 đồng. Và tôi có một anh bạn tên là Lộc chẳng hạn. Anh Lộc, bạn tôi, cũng có một túi tiền 100 đồng tương tự như vậy. Và khi mà tôi cần mua một con gà từ người bạn của mình với trị giá là 20 đồng, thì tôi sẽ lấy 20 đồng từ túi của mình để đưa cho anh Lộc. Khi đó thì túi của bạn tôi sẽ có 120 đồng, còn tôi thì sẽ còn 80 đồng. Đó là những cái giao dịch, tiếng Anh nó gọi là transaction. Rồi, bây giờ thì bắt đầu xuất hiện một người thứ ba, Giả sử người thứ ba này tên là anh Thịnh đi chẳng hạn. Anh Thịnh này sẽ đóng vai trò của một cái ngân hàng. Khi đó tôi và anh Lộc đều sẽ đưa hết tiền cho anh Thịnh giữ dùm. Và khi mà tôi cần mua con gà của anh Lộc với giá 20 đồng, thì tôi sẽ báo với anh Thịnh là hãy ghi chú lại là bỏ 20 đồng từ túi của tôi qua túi của anh Lộc. Cứ như vậy, tất cả mọi giao dịch của tôi và anh Lộc sẽ được anh Thịnh ghi lại thông qua một cuốn sổ. Tới lúc mà tôi với anh Lộc cần rút tiền, thì anh Thịnh sẽ đưa đúng cái số tiền còn lại cho chúng tôi. Và cứ tương tự như vậy, anh Thịnh, trong trường hợp này là ngân hàng, sẽ giữ tiền của tất cả mọi người. Còn các cái giao dịch thì họ chỉ ghi lại ở trong cuốn sổ đó. Và ở trong thực tế thì về cơ bản, ngân hàng họ cũng hoạt động không khác là mấy so với những gì mà tôi vừa mô tả. Chỉ khác là mọi thứ nó sẽ được quản lý thông qua hệ thống máy tính. Rồi, bây giờ thì tới cái sự xuất hiện của blockchain, Bitcoin và những cái loại tiền ảo. Các cái công nghệ này nó xuất phát từ một cái vấn đề, đó là mọi người không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng. Bởi vì dù có là một cái tổ chức lớn tới mấy đi nữa, uy tín tới mấy đi nữa, thì tiền và những cái thông tin tiền ra vô như vậy, nó cũng chỉ được quản lý tập trung bởi một nơi, một cái tổ chức, đó là ngân hàng. Và bởi vì tiền bạc và tài sản của chúng ta lúc này, nó chỉ đơn giản là những con số cộng trừ ở trong cái bảng ghi kia. Cho nên người ta e ngại, đó là khi mà quản lý tập trung như vậy, thì nó sẽ có những cái rủi ro xảy ra. Rủi ro nó có thể tới từ cái việc là ngân hàng bị hacker xâm nhập để mà sửa lại những cái con số đó chẳng hạn. Hay thậm chí là những cái sai sót về mặt điều hành dẫn tới những cái thất thoát cho tài sản của chúng ta. Từ vấn đề đó cho nên người ta nghĩ ra một cái hình thức mới. Bây giờ quay trở lại ví dụ về cái việc mua con gà ban nãy. Thay vì bây giờ là tôi đưa cho anh Thịnh tiền của mình, là cái người đang đóng cái vai trò ngân hàng, để anh giữ tiền và anh ghi lại con số cộng trừ 20 đồng kia. Thì bây giờ, tất cả dân chúng ở trong làng, ai cũng sẽ có một cái bản ghi của riêng mình. Khi mà anh Lộc đưa cho tôi con gà, thì tôi và anh Lộc sẽ báo cho tất cả dân làng về cái thông tin đó. Và tất cả mọi người đều sẽ ghi lại vô cái bản ghi của họ. Đó là anh Lộc được cộng thêm 20 đồng, tổng cộng anh có 120 đồng. Còn tôi bị trừ 20 đồng, tôi còn lại 80 đồng. Và căn bản hệ thống blockchain nó là như vậy. Gốc rễ nền tảng của nó, đó là thay vì đưa cho một ông là ông Thịnh để ông ghi chép tất cả những cái thông tin, thì bây giờ tất cả dân làng sẽ ghi lại cái thông tin đó. Và bây giờ giả sử trong cái quá trình đó có một cái sai sót gì đó, ví dụ dân làng có 100 người nhưng mà có một người, ví dụ là anh Phương đi, anh ghi sai là tôi chỉ chuyển cho anh Lộc 10 đồng thay vì trong thực tế là 20 đồng, thì tự động toàn bộ dân làng sẽ đối chiếu những cái sổ của họ lại với nhau. Và họ thấy là có tới 99 kết quả là tôi chuyển cho anh Lộc 20 đồng. Chỉ có mỗi anh Phương ghi sai, cho nên trong cái sổ của anh Phương sẽ điều chỉnh lại cái bản ghi của mình. Những cái việc này, nếu mà chúng ta làm thủ công thì hiển nhiên là không thể nào được. Đặc biệt là khi mà cái quy mô nó không chỉ gói gọn ở trong một ngôi làng, mà nó là cả thế giới, thì nó lại càng bất khả thi. Nhưng chính nhờ xã hội ngày nay của chúng ta có những cái máy tính đủ mạnh và chúng ta có hệ thống Internet, cho nên nó mới trở nên khả thi. Đó là một cách rất là vắn tắt và căn bản về công nghệ blockchain. Và ở đoạn này, các anh chị lưu ý, đó là blockchain nó là một dạng công nghệ để mà vận hành mọi thứ như tôi vừa mô tả. Và bởi vì nó là một loại công nghệ lõi, cho nên chúng ta có thể dùng cái công nghệ đó để xây dựng rất là nhiều các cái loại sản phẩm khác nhau. Ví dụ, thay vì là tiền, thì chúng ta có thể dùng nó để chứng thực cho cái việc mua bán nhà chẳng hạn. Ví dụ, sau khi mà người ta trao đổi tiền cho nhau, thì cái quyền sử dụng đất của người này sẽ được chuyển sang tên của người kia. Và các cái thông tin này, thay vì là nhà nước lưu ở trong những cái máy chủ tập trung, thì họ có thể dùng công nghệ blockchain để mà quản lý. Tương tự như vậy, người ta có thể dùng cho cái việc đăng ký xe hay là bỏ phiếu đi bầu cử chẳng hạn. Rất là nhiều những cái loại ứng dụng khác nhau có thể dùng cái công nghệ blockchain này để mà vận hành. Và trong số những cái ứng dụng đó, người ta tạo ra một cái loại ứng dụng, nó có tên là Bitcoin, với cái mục tiêu ban đầu là để thay thế cho tiền. Nó chính là cái ví dụ mà nãy giờ tôi vừa kể cho các anh chị. Các anh chị tưởng tượng là giả sử bây giờ chúng ta sống ở trong một cái thế giới mà không còn tiền mặt nữa. Tất cả mọi người đều sở hữu Bitcoin chẳng hạn. Người nào giàu thì sở hữu nhiều, còn người nghèo thì sở hữu ít, ví dụ như vậy. Và một khi mà có một cái giao dịch nào đó, thì các cái thông tin giao dịch nó sẽ được cập nhật lên toàn bộ các cái bản ghi. Những bản ghi này ở trong chuyên môn nó gọi là ledger. Và nó sẽ được lưu trữ trên vô số những cái máy tính ở trên toàn thế giới, theo như cái mô hình phi tập trung mà tôi vừa giải thích lúc nãy. Và cái người mà tạo ra Bitcoin thì họ còn quy định ra những cái quy tắc, ví dụ như là số lượng Bitcoin là hữu hạn, rồi cái cách để mà chuyển Bitcoin qua lại như thế nào, cái cách kết hợp việc chuyển khoản này với cái việc khai thác Bitcoin ra sao. Nói chung là Bitcoin nó có một loạt những cái cách hoạt động mà cũng rất là hay, với cái mục đích sau cùng là dần dần nó sẽ thay thế những cái loại tiền tệ ở trên thế giới. Đó là cái tầm nhìn của Bitcoin, một cái viễn cảnh rất là hay và rất là tốt đẹp. Tuy nhiên, khi mà đưa vào ứng dụng ở trong thực tế, thì bên cạnh những cái ưu điểm, nó lại gặp phải một số cái vấn đề. Mà đó nó chỉ là riêng câu chuyện về Bitcoin. Bên cạnh Bitcoin thì chúng ta còn có nhiều sản phẩm khác cũng ứng dụng công nghệ blockchain như là Ethereum hay là vô số những cái loại altcoin khác. Mỗi loại coin nó lại được xây dựng như là những cái sản phẩm với những cái tiêu chí, những cái mục tiêu và các cái cách vận hành khác nhau. Tới đây thì hy vọng là các anh chị đã hiểu cơ bản cái sự khác nhau giữa blockchain và Bitcoin hay là các cái loại coin khác. Với trường hợp của tôi thì ngay từ nhiều năm trước, khi mà bắt đầu tìm hiểu và làm việc với những công nghệ này thì tôi rất là hứng thú. Cá nhân tôi cho tới tận bây giờ vẫn rất là thích cái công nghệ blockchain này. Tuy nhiên, tôi rất là tách bạch giữa một bên là công nghệ blockchain và một bên là các cái sản phẩm tiền ảo. Với công nghệ blockchain thì tôi vẫn rất là thích. Cho tới giờ tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu và tôi tin là nó sẽ có tương lai để ứng dụng vào nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Riêng với các loại tiền ảo thì đã từ lâu tôi quyết định là tôi sẽ đứng ngoài cuộc chơi này. Xưa nay tôi luôn quan niệm là bất kỳ cái hoạt động đầu tư nào nó cũng nên dựa vào những cái kiến thức của chúng ta. Để từ đó khi mà đã có đầy đủ kiến thức rồi thì các anh chị có thể rút ra được những cái quyết định của chính mình, thay vì là cứ mù quáng nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai, kể cả đó là tôi đi chăng nữa. Thay vì là các anh chị nghe theo tôi là không nên đầu tư, hoặc là ngược lại, nghe theo lời của một ai đó là hãy đầu tư đi. Thay vì là như vậy, thì cái cách tốt nhất đó là các anh chị tự trang bị cho mình thật là vững những cái kiến thức, để các anh chị hiểu rõ về bản chất của những cái công nghệ này, cũng như cái cách vận hành thực tế của nó ra sao. Để từ đó các anh chị tự rút ra được những cái kết luận riêng cho mình là mình có nên đầu tư vào nó hay không. Và đó nó mới chính là những cái mục tiêu của tôi khi mà thực hiện cái loạt bài này. Tôi sẽ giúp cho các anh chị hiểu rõ về những cái công nghệ này, cung cấp cho các anh chị những cái góc nhìn của cá nhân tôi và những cái quyết định mà tôi đã chọn cho bản thân mình, để từ đó các anh chị có thêm thông tin và có thêm một góc nhìn. Và tôi cũng khuyến khích các anh chị là nên tổng hợp thêm nhiều góc nhìn khác nữa. Khi mà đã có đủ nhiều những cái góc nhìn rồi, thì tự các anh chị sẽ rút ra được cho mình những cái góc nhìn riêng và những cái quyết định riêng của mình. Với loạt bài này thì ban đầu tôi đã định chia sẻ tất cả những cái suy nghĩ và những cái phân tích của mình vào chung trong một tập. Tuy nhiên, sau khi mà soạn xong mà ngồi thu thì tôi thấy là nó quá dài. Do đó cho nên tôi tạm chia loạt bài này ra thành một số tập. Trong đó tập đầu tiên này là để tôi giới thiệu cho các anh chị về công nghệ blockchain, cũng như là cái cách hoạt động của Bitcoin và những cái đồng coin khác như thế nào. Trong tập tiếp theo, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với các anh chị về những ưu điểm cũng như là những khuyết điểm của Bitcoin và cái lý do vì sao mà sau khi phân tích thì tôi đã quyết định là chỉ tập trung vào nghiên cứu công nghệ. Còn về khía cạnh đầu tư thì tôi chỉ đứng bên lề để quan sát hành vi của mọi người. Và cho tới nay thì tôi chưa bao giờ hối tiếc về cái quyết định của mình. Hy vọng là loạt bài này nó sẽ giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về những cái chủ đề này, để các anh chị có thể tự trang bị cho mình những cái kiến thức trước cái làn sóng đầu tư vào tiền ảo mà tôi nghĩ là nó sẽ khá là rầm rộ sắp tới. Tôi xin tạm dừng những nội dung của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra, như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi cập nhật một nội dung nào đó mới thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.